xin đọc tiếp. Quy y thường trụ tăng bảo, đệ nhất nghĩa tăng, ý nghĩa hay nhất, cao nhất, đúng nhất của chữ tăng là gì? Là những đệ tử vâng lời Phật, diệt hết phiền não kết sử, để ra khỏi sanh tử. Các thánh tăng này tập có con mắt Phật, thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nên lăn xả vào thế gian, dùng đò lục độ vớt chúng sanh ra khỏi biển trầm luân, đưa tất cả lên bờ kia tới Bồ Đề.
Cái ngôi thường trụ tăng bảo là ai? Tức là đệ nhất nghĩa tăng. Thế rồi đây sư cụ pháp chủ giải nghĩa ngay cái chữ đệ nhất nghĩa tăng, đúng nhất của chữ tăng đó, thì gọi là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là cái ý nghĩa thứ nhất, cao nhất, đúng nhất, hay nhất của chữ tăng, thì chúng ta phải quy y nương tựa thường trụ tăng bảo. Đặt thế vậy thì là cái gì đây sư cụ giảng đấy? Ta quay về nương tựa bậc đệ nhất nghĩa tăng. Này, chúng ta phải nương tựa những việc này. Chúng ta là học trò, các ngài là thầy, thì các vị đệ nhất nghĩa tăng này là các bậc thầy. Thì thế nào là đệ nhất nghĩa tăng?
Thời Phật, diệt hết phiền não kết sử, để ra khỏi sanh tử.
Đấy, nghĩa là thế này. Tăng là ai? Tăng là đệ tử của Phật, có phải không? Đệ tử của Phật thì gọi là tăng. Mà bây giờ đệ tử của Phật ấy, mà đệ nhất nghĩa thì là thế nào thì gọi là đệ nhất nghĩa? Đệ nhất nghĩa tăng. Còn nếu không làm việc này ấy, thì chỉ mang tiếng là đệ tử Phật thôi, chứ không phải là thật nghĩa của tăng. Vậy thì phải làm cái việc này, tức là làm phải diệt hết phiền não kiết sử. Thế nào là diệt hết phiền não kiết sử? Não thì biết rồi chứ gì. Phiền nghĩa là nó làm mình nóng nảy, não là nó não loạn mình. Ba cái độc tham sân si đó, tham sân si mạn nghi tà kiến, mấy cái đó gọi là phiền não. Mà làm sao lại gọi tên nó là kết sử? Thế nào gọi là kết mà thế nào là sử? Kết thí dụ như con ngồi bên cạnh một cô, như bây giờ ngồi bên cạnh chú nào đấy. Đấy, thế hôm nay ấy, Minh Chí quay lại lừa một quả cái, thì Hạnh tránh làm sao? Bực bội, có phải không? Đó, người ta quay lại người ta lừa mình một cái, thì trong lòng mình có một tí cái bực bội. Thế ngày mai cô lại đánh đổ mực và sách của mình, thế là trong lòng mình lại nổi cáu lên nữa. Thế là cái ác cảm ngày hôm qua đó, hôm nay nó tăng thêm lên. Thế mốt, ngày mốt nữa mình lại vớ được cô Minh Chí đang đi kể mấy Hạnh Trơn, nhưng Hạnh Chánh nó hư lắm, nó xấu lắm. Thế lúc bây giờ trong lòng lại oán, lại hờn nữa. Thế là cái mối ác cảm ấy nó kết thêm sâu lên. Cứ mỗi hôm ngày một tí, cho nên cái đám này gọi tên là tập mà. Mỗi ngày mình tập một tí thêm vào, thế là kết. Nghĩa là nó cứ dần dần. Mỗi hôm mình thắt một tí nút, mỗi hôm mình thắt vào. Chữ kết chính là cái chữ thắt nút, nghĩa là thắt nút. Đấy, giết rồi sẽ tới một ngày mà cô Hạnh Chánh không thể nào ngồi bên cạnh cô Minh Chí được. Đấy, phải tìm cách xin với chi chúng cho con đi ngồi chỗ khác. Ngồi đây không nhìn trông cái cô Minh Chí là mất ăn mất ngủ. Đấy, cái ấy gọi là kết. Nó đã kết vào trong tâm. Thì những cái mối kết này ấy, nó sai xử mình. Nếu mà nó mới kết mới buộc thì gọi là kết, nhưng mà phàm mà đã có kết ấy, thì nó tẩm độc ở trong lòng mình. Cho nên hễ cái miệng mà muốn mà nói tới cô Minh Trí ấy, thì trong đó phải pha tí thuốc độc vào, nghĩa là phải nói, phải có một cái gì mà mình hạ giá trị cô ấy xuống. Này, mỗi một khi mình đối xử, ví dụ như chia bánh chia kẹo mà chia đến phần cô Minh Trí ấy, thì cái kết này ấy, nó sẽ sai cô Hạnh Chánh làm gì, cho cái nào xấu nhất. Đó, nó sai như thế, cho nên gọi là xử. Mình bị cái độc nó đã kết ở trong lòng thì nó khiến cho cái miệng nói, cái việc làm thế nào cũng có hại đến cái người kia. Trong kinh gọi là để cho trâu ăn lúa mạ của người khác, nghĩa là để cho cái vọng tâm của mình nó làm độc đến người ta, thì dĩ nhiên là ngày mai người ta phải đòi nợ. Thế cho nên cái kết, mình để cho phiền não kết sự. Thì bây giờ cái vị đệ nhất nghĩa tăng này ấy, phải làm gì thì mới gọi là đệ nhất nghĩa tăng? Có mấy cái trí tuệ này này đấy, phải thấy rõ, phải thế gian này là khổ, có thân là khổ rồi, huống chi lại còn nuôi rắn ở trong lòng. Có phải cái sân giận là con rắn không? À, nuôi rắn, nuôi cọp, nuôi beo ở trong lòng thì làm sao mà mình yên thân. Thế bây giờ cái gốc khổ là cái gì? Có trí tuệ biết gốc khổ là cái gì? Kết xử này là gốc khổ này. Đó, thế cho nên trước hết phải có trí tuệ, thấy được các cái kết xử này là gốc của tất cả độc. Thế cho nên phải làm gì? Mà cái vị này ấy, phải diệt cho đến hết sạch mới ra khỏi được sanh tử. Trong kinh Phật dạy rằng nếu còn một tơ hào những cái kiến hoặc tư hoặc này thì không ra khỏi luân hồi. Các vị phải diệt, mà diệt cho đến sạch. Nếu còn một tơ hào hờn giận, cho đến còn bất mãn thì cũng chưa được, chưa ra khỏi được luân hồi. Thế cho nên các vị đệ nhất nghĩa tăng là những vị diệt những phiền não kết sự, mà diệt cho thật sạch, không còn một tơ hào nào. Đó, thì khi ấy gọi là lậu tận, không có còn một tơ hào nào nữa thì mới ra khỏi được sanh tử. Cái người mà diệt được sạch các phiền não như thế thì gọi là đệ nhất nghĩa tăng, chứ không phải cứ cạo đầu, cứ đắc y, đòi thọ thật nhiều giới vào, thế rồi mặc giới đi đằng giới, mình đi đằng mình. Mà đằng này thật là đệ tử Phật thì phải diệt cho sạch những cái phiền não kết sự này, đừng để một tơ hào nào thì chúng ta mới ra khỏi được luân hồi. Vì thế các tổ biết chúng ta làm cái việc này không phải dễ, cho nên các tổ mới khuyên chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ. Một mặt thì cũng lo hàng phục cái phiền não, mà một mặt thì cứ nhất tâm niệm Phật để bạt những cái phiền não này đi. Để nhớ rằng đã niệm Phật sao lại còn niệm sân, sao lại còn niệm tham, phải buông nó ra chứ. Thế cho nên mỗi một tiếng nhớ đến Phật thì cũng nhớ ngày đêm Phật không phải là tham, không phải là sân, thì buông những cái ra. Như vậy thì mình sẽ được tiến xứng đáng gọi là đệ tử Phật. Ngôi tăng bảo thường chủ này là ai? Những các ngài chúng ta gọi là thánh tăng, còn chúng ta bây giờ cũng là đệ tử Phật nhưng mà mới là phàm phu tăng, thì cũng tập học để buông xả bơn bớt những các cái kết sử phiền não, nhưng mà việc làm nó chưa có thành công hoàn mãn. Thường trụ tăng gọi là đệ nhất nghĩa tăng, nghĩa là các thánh, các vị chứng a la hán rồi, các ngài ra khỏi luân hồi sanh tử. Số đông những các tổ của chúng ta là những các thánh tăng đã chứng được a la hán, rộng ra còn các vị Bồ Tát, các ngài một mặt thì tự phá những các kết sử, tự tiêu trừ các kết sử gọi là tự lợi, một mặt thì dạy cho mọi người cũng tiêu trừ các kết sử, như thế gọi là lợi tha. Thì các ngài có làm hai việc, tự mình tu lại dạy cho người khác tu, thì như thế các ngài là Bồ Tát. Vậy thì thường trụ tăng bảo là các thánh tăng. Chúng ta ôn lại quy y thường trụ tam bảo là có ba ngôi gọi là tam bảo. Ngôi thứ nhất là thường trụ, bởi vì có mấy thứ tam bảo. Đây bây giờ là mới có số 1 là học về thường trụ tam bảo. Lại ba ngôi này là những ai, những gì? Quy y thường trụ Phật bảo. Bảo là ai, ở đâu? Đức Thích Ca, Đức Di Đà, các ngài là thường trụ Phật bảo. Hôm qua ngài cũng có mặt ở đây, hôm nay ngài cũng có mặt ở đây, mà ngày mai ngài cũng vẫn còn có mặt ở đây suốt thời gian và khắp không gian, ở bên Tàu, bên Nhật, ngoài Bắc, trong Nam, chỗ nào Phật cũng có mặt. Thế chúng ta tin như thế, quay về nương tựa Phật, bỏ những cái mê muội mà quay về nương tựa Phật, tin được Phật hiện tại có mặt ngay ở tâm chúng ta, ngay ở chung quanh chúng ta, dù là trong nhà vắng Phật cũng có mặt. Bất luận chúng ta làm một việc gì, Phật đều thấy rõ và Phật giúp đỡ cho chúng ta giác tỉnh. Các ngài vẫn thường trụ ở đây mà chúng mình không trông thấy, nhưng mà các ngài có thật. Thế như Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dược Sư, đó là ngôi thường trụ Phật bảo. Ngay đây, hễ chúng ta cứ nghĩ tới các ngài, cầu nguyện là các ngài sẵn sàng giúp đỡ. Số 2, quy y thường trụ Pháp bảo. Thế nào gọi là quy y Pháp bảo nhỉ? Là chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ chúng ta buông cái vọng tâm, quay về nương tựa cái chân tâm, bỏ cái vọng tâm, quay về sống với cái chân tâm. Thế còn thứ ba?
Thứ ba, quy y thường trụ tăng bảo.
Đệ nhất nghĩa tăng là các thánh tăng. Thế nào thì con gọi là thánh tăng? Các ngài ra khỏi rồi, cho nên mới gọi. Các ngài đã diệt xong được các kết sử phiền não, các ngài ra khỏi rồi, cho nên tôn các ngài là thánh. Thì các thánh tăng có hai, là những ai với ai? Các vị A-la-hán, các vị mà ra khỏi luân hồi sanh tử, như là tổ mà ngồi đây đó là chính A-la-hán. Rồi còn một ngôi nữa là gì? Các vị A-la-hán thì lo cái việc chú trọng lo cho mình ra khỏi luân hồi. Còn các vị Bồ-Tát ấy, thì vừa lo vừa tự ra khỏi luân hồi, vừa dạy cho người khác ra khỏi được luân hồi. Thế là Bồ-Tát. Thế cả hai ngôi đó đều gọi là đệ nhất nghĩa tăng, là thánh tăng. Cho nên chúng ta quy y tam bảo là cái việc cần thiết, là phải quay về nương tựa, là nương tựa ngôi thường trụ tam bảo. Ngôi thường trụ tam bảo để oai thần của các ngài, nên các ngài đủ sức để giúp đỡ cho chúng ta.